Xin chào Hội Thánh. Trong một buổi hội thảo huấn luyện cho các nhà lãnh đạo về công kỹ nghệ, một nhà thuyết trình viên nói nhiều điều cho những nhà manager, supervisor là những người quản trị nhiều điều. Nhưng một điều ông nhấn mạnh là giữa thế giới của người làm việc trong công nghệ có hai điều khó thuyết phục nhất những người công nhân thực hành. Thứ nhất là làm sao kêu gọi họ suy nghĩ khi họ làm. Thứ hai nữa là giúp cho họ đặt ưu tiên những điều quan trọng khi họ làm việc. Tôi đọc lại: giúp cho những người công nhân suy nghĩ khi làm việc, to think. Thứ hai là giúp cho họ đặt ưu tiên những điều quan trọng khi họ làm việc. Trong thế giới thuộc linh và đời sống tâm linh của chúng ta hình như không có khác lắm. Sáng nay qua thời gian thứ nhất, đoạn thứ 4 chúng ta mới đọc, chúng ta suy gẫm đến đặt thứ tự, đặt cái ưu tiên của điều số 1 là gì. Thứ hai là đặt ưu tiên điều số 1 được cái gì, được lợi ích nào. Và thứ ba là làm sao chúng ta có thể đặt ưu tiên cái điều số 1 trong đời sống của mình theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Xin lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Sáng nay trong giờ thờ phượng này, chúng con có lời của Chúa trước mặt chúng con. Nguyện xin Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con vào sự suy nghĩ của Chúa, để chúng con người nói người nghe được Ngài dẫn dắt. Hầu khi chúng con sau khi nghe lời của Chúa được năng lực của Ngài để trở thành những người đứng dậy làm theo lời của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con và ban ơn cho chúng con, chúc phước cho giờ suy gẫm lời của Chúa chúng con sáng hôm nay. Nguyện những điều chúng con suy gẫm sẽ đẹp với Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thứ nhất là chúng ta câu hỏi là đặt ưu tiên điều số 1 là cái gì. Ở đây chúng ta có cái câu gốc, đó là thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 19 là chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ở trong cái chữ bản tiếng Anh là ưu tiên hay là trước, đó là cái nói đến cái chữ ưu tiên và sắp đặt cái thứ tự quan trọng. Chúng ta yêu ở đây là thơ này nói yêu là yêu hy sinh, chứ không phải là yêu theo kiểu mà chúng ta nói thông thường nghe các bác sĩ tâm lý giúp đỡ. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Điều đầu tiên, điều số 1 ở đây là yêu thương. Yêu thương Chúa, yêu thương anh em, yêu thương hy sinh. Đây là tình yêu thiên thượng, tiếng Anh gọi là divine love. Chúa, nhưng mà chúng ta thực hành hay là làm được điều này là yêu thương được Chúa, yêu thương được anh em, là vì Đức Chúa Trời đã trước đây hay là trước khi đó đã bày tỏ tình thương của Ngài cho chúng ta rồi. Nói một cách khác là chúng ta theo Chúa thì chúng ta nhớ được cái ưu tiên mà câu Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 23 là nhưng trước hết phải tìm kiếm, là first seek kingdom, là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi thì Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh đó là mọi điều, cơm ăn, áo mặc và những điều mà chúng ta lo lắng trong cuộc đời này. Tình yêu Chúa ở đây được sứ đồ Giăng mô tả như là một cái thước đo của lòng yêu thương đối với anh chị em của mình. Chúng ta yêu thương anh chị em bằng tình thương của Chúa. Chúng ta yêu anh chị em bằng tình thương thiên thượng mà chúng ta không thể yêu được vì Chúa yêu người đó qua chúng ta. Cho nên sứ đồ Giăng mới nói chúng ta yêu là vì because động cơ thì Chúa đã cảm động và đã tác động cái tình thương của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và trong phân đoạn kinh thánh này, Chúa kêu gọi chúng ta là Chúa ban chúng ta một điều răn, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Ai chúng ta đã nhận nơi Chúa điều răn này, câu 21, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Khi chúng ta nói tới đặt ưu tiên trong đời sống người theo Chúa, thì chúng ta trước hết phải cần kinh nghiệm cái tình thương của Chúa cho mình. Yêu Chúa, yêu người là để tình thương của Chúa chi phối cuộc đời của chúng ta, hoặc là cảm động lòng của chúng ta. Phao-lô nói là vì tình thương của Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng tôi, cho nên chúng tôi mới làm điều này điều kia, đi ra truyền giảng tin mừng. Chúng ta chuẩn bị trong trình truyền giảng đem tin mừng cho thân hữu, thì cái câu hỏi chúng ta cần phải hỏi lại mình là chúng ta có cảm nhận được tình thương của Đức Chúa Trời cho mình như thế nào, bao nhiêu? Nếu tình thương đó không chan hòa, thúc đẩy nổi, thì chúng ta sẽ tổ chức truyền giảng hàng năm, hàng tháng, nhưng mà người khác sẽ không có cảm nhận được tình thương của Đức Chúa Trời qua đời sống chúng ta. Một số anh chị em người theo Chúa hôm nay quen thuộc ở trong hội thánh hay là ngoài thánh đều quen thuộc với một số tình yêu người ta nói trong truyền hình, báo chí là yêu thương, là giúp làm sao cho tôi được vui vẻ. Yêu thương làm sao mà tình thương ở ngoài là yêu đó, là phải làm cho tôi được hạnh phúc, được sung sướng, được những điều vụ về tôi. Nhưng mà ở đây thì không, ở đây tình thương của Đức Chúa Trời thì không có như vậy. Vì Chúa nói là chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì Chúa ban tình thương vô điều kiện của Ngài cho chúng ta, cho nên chúng ta mới được Chúa kêu gọi yêu thương người khác. Khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh mấy câu này, từ câu 11 hay là 16 đến câu 21, chúng ta muốn hiểu cái đoạn Kinh Thánh này yêu thương là gì. Thật sự chúng ta thật khó mà giải thích được cái tình thương của Chúa. Khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta suy gẫm đoạn Kinh Thánh này sẽ giải thích tấm lòng của mình, chứ mình không có thể giải thích được cái lời của Chúa. Nhìn cái mấy câu mà Chúa nói trong này, ai không yêu anh em mình thấy thì khó mà yêu Đức Chúa Trời mình thấy. Khi chúng ta đọc cái đó là chúng ta thấy cái tấm lòng của mình ở đâu. Tại sao chúng ta phải yêu mến Chúa? Thứ nhất là tự vì điều răn, phải không? Vì Chúa đã yêu chúng ta rồi. Đó là, nhưng mà Tiếu Dầu Giang nói là vì Chúa đã yêu chúng ta, cho nên chúng ta đáp lại cái tình yêu đó. Làm sao tôi biết Chúa yêu? Làm sao tôi biết Chúa yêu tôi? Kinh Thánh ghi là trên đồi Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu đã bị những người khác đóng đinh Chúa trên cây thập tự, đóng tay Chúa vào cây gỗ, đóng chân Chúa vào cây gỗ, rồi Ngài hồi họ treo Chúa lên, dựng cái cây đó lên trên cao. Và nhìn hình ảnh đó, chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Cho nên khi chúng ta nói chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước, là vì hình ảnh của Đức Chúa Trời, vì cái hành động của Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thập tự giá vì tội. Nên khi chúng ta nhìn thập tự giá, chúng ta phải nhớ, hay là chúng ta được nhắc là ở đó Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến như vậy. Vì vậy cho nên Phúc Âm Giăng là môn đồ được Chúa yêu, nói rằng chúng ta yêu thương Chúa, yêu thương anh em là vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Ông Wayne McTindale có chia sẻ nếu chúng ta đặt ưu tiên cái điều số 1 đúng chỗ của nó, thì điều thứ 2, ưu tiên số 2 sẽ đi vào đứng sau đó. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ưu tiên cái điều thứ 3, lấy cái điều thứ 3, điều thứ 2 trong cuộc đời mình đem lên đặt hàng thứ nhất, thì chúng ta sẽ mất cái điều thứ nhất và mất luôn điều thứ 2, thứ 3, vì nó không có nền tảng. Bằng chứng chúng ta đã biết trong cuộc đời của mình có rất là nhiều người rượt đuổi theo vấn đề vật chất, và để có thể mua lại cái tình thương hoặc là tìm kiếm cái tình thương. Nhưng mà Kinh Thánh ghi là vật chất, phương tiện không phải là điều số 1. Nhưng khi chúng ta bỏ hết tất cả thì giờ để đặt cái đó lên thành số 1, thì tình thương là điều số 1 đó. Không có. Rồi khi không có thì nó mất luôn cái điều số 1, rồi cũng mất luôn điều số 2, số 3 mà chúng ta đã đặt. Quý vị đã đọc nhiều câu chuyện, quý vị đã nghe nhiều story, quý vị đã nghe được những câu chuyện của bạn bè các anh chị, đã thấy cuộc đời khi chúng ta không đặt cái điều số 1 ở chỗ điều số 1. Đặt ưu tiên của Chúa trong đoạn Kinh Thánh này và cả Kinh Thánh Chúa cho chúng ta là những lợi ích gì? Ở trong này câu thứ 17 cho chúng ta biết: vì này sao sự yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo. Bản tiếng Việt khác hay là bản nguyên bản nói là được can đảm, được vững tin trong ngày Chúa trở lại. Ngày Chúa trở lại để đoán xét các anh chị em, để coi lại cái cuộc đời của mình ra sao. Thì khi chúng ta đã yêu thương Chúa, yêu thương những người xung quanh, thì chúng ta rất là bình yên để gặp Ngài. Nhưng mà như bài hát là nếu hôm nay Chúa đến, hôm nay nè, giờ này nè, thì tấm lòng của ông bà anh chị em yêu Chúa ở đâu? Bao nhiêu? Có phải tình thương của Chúa đang ở trong vị trí số 1 không? Trong tấm lòng của mình. Khi chúng ta yêu Chúa và đặt tình thương, yêu Chúa, yêu người ở vị trí số 1, thì Phúc Âm Giang nói cái điều lợi ích đầu tiên, chúng ta rất là bình yên, can đảm. Quý vị ở gần một số người anh chị em sắp qua đời, nếu họ là những người ở gần Chúa và có một cái thứ tự ưu tiên với Chúa, yêu thương anh chị em, quý vị thấy người đó qua đời rất là bình yên. Họ không có cái sự giằng co gì trong cuộc đời của họ. Và nếu quý vị đối diện với một số người chưa có mối tương giao một cách thấm thiết với Chúa, quý vị sẽ thấy mấy người đó qua đời rất là khó khăn, rất là khó khăn. Họ vật lộn, có một cái gì đó rất là khó khăn, không có bình yên trong cái giờ, bởi vì mình không có thấy cái thế giới thần linh lúc đó. Either hoặc là Đức Chúa Trời đến tiếp rước linh hồn họ, sai thiên sứ. Hai là ma quỷ đang đứng ở bên cạnh họ, đang cũng muốn lấy cái linh hồn họ, mà chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ thấy họ, cái người đó đang vật lộn với cái giây phút, và họ cũng, chính họ cũng biết là họ sẽ rời khỏi trái đất này. Năm 1955, một bà tên là Mammy Mobley, mẹ của anh tên là Elmer Till, bị hai người Mỹ trắng giết chết, hình như là cắt cổ hay là làm nát thân thể. Và phóng viên tới hỏi bà sau mấy tuần sau, hỏi thăm là bà có giữ lòng cay đắng với hai người Mỹ trắng mà giết con bà một cách tàn nhẫn không? Bà trả lời là tôi chắc chắn là điên khùng, là người không bình thường khi tôi không ghét họ. Nhưng tôi phải nói là hiện nay tôi rất là không bình thường, vì Chúa đã tạo ra một cái bức ngăn chung quanh tôi và tấm lòng của tôi. Tôi không biết phải mô tả mình, cái suy tư của mình bây giờ như thế nào, nhưng mà tôi không có ao ước hai cái người kia bị chết. Tôi cũng không ao ước hai người đó bị bắt bỏ tù. Trong lòng của tôi chỉ ao ước nếu được phép thì tôi có thể đem bốn đứa con là hai người con của một người đem về nhà để có thể được nuôi bốn người đó ở trong gia đình. Tôi tin rằng Chúa dạy phải yêu thương nhau là Ngài muốn chúng ta thật sự yêu thương nhau. Và chúng ta nhờ ơn Chúa phải sống theo điều Chúa dạy. Tình yêu của Hội Thánh được uốn nắn theo như tiến trình mà Đấng Christ đã thực hiện. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Mục sư Rick Warren thì suy tư đoạn Kinh Thánh này và chia sẻ: Chúa luôn luôn bắt đầu. Khi Kinh Thánh Sứ Đồ Giăng nói Chúa yêu chúng ta trước là thiệt sự. Kinh Thánh ghi là đang khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết. Đó là Chúa yêu chúng ta trước. Ngài bày tỏ tình yêu hy sinh của Ngài qua Chúa Giêsu đến thế gian, chịu đóng đinh thập tự giá đền tội cho tôi và quý ông bà anh chị. Chúa yêu chúng ta trước là khi Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Tại sao Chúa phải sinh con ra ở đây? Kinh Thánh trả lời nó là vì Chúa yêu nhân loại, cho nên Ngài tạo dựng nên cả vũ trụ, trong đó có con người chúng ta. Nếu tôi muốn học cách nào để yêu thương người khác thì trước tiên tôi phải cầu nguyện xin kinh Chúa ban cho mình kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Tôi phải cảm nhận được Chúa yêu tôi rất nhiều. Khi chúng ta cảm được, nhận được tình yêu của Chúa và tiếp nhận tình yêu của Chúa vô điều kiện trên đời sống của mình, Chúa yêu chúng ta dù chúng ta làm rất là nhiều điều trục trặc, thì chúng ta sẽ bớt giận, không giận như mình đang có. Chúng ta sẽ kiên nhẫn với anh chị em hơn là chúng ta đang kiên nhẫn. Và khi chúng ta hưởng ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ tha thứ nhiều hơn. Một lý do mà tôi thấy mục sư Rick Warren nói một số người trong hội thánh của ông hay phán đoán, hay phê bình, hay chê người khác, hay giận dữ, có lúc là làm ra mình tốt hơn người khác. Ông nói có lẽ người đó chưa kinh nghiệm được tình thương của Chúa một cách đầy đủ. Có thể một số người đó quên rằng Chúa yêu thương người đó rất nhiều và quên mình đang nhận rất nhiều ơn của Chúa. Hay là người đó có thể đã kinh nghiệm một sự bỏ rơi lớn lao, một sự từ khước rất là sâu xa trong thời thơ ấu, hoặc là đã bị tổn thương trong lúc còn nhỏ, cho nên nó trở thành một vết thương lớn ngăn cản người đó không tiếp nhận được tình thương của Đức Chúa. Vì vậy cho nên vào trong nhà thờ không muốn ai vui hết, vì mình không có vui, cho nên mình sẽ làm cho người nào đó cho nó đau đớn bằng một cái điều mà mình không có chủ ý cái đó. Đó là một kinh nghiệm sự chăm sóc của mục sư trong một hội thánh rất là nhiều người. Tôi hy vọng là không có ai trong chúng ta bị tổn thương mà làm khác cho người khác khổ hết. Xin Chúa cứu chúng ta và xin Chúa giúp cho chúng ta trở về lại với Chúa, và để Chúa vượt lên trên những vết đau trong lòng các anh chị em để có thể mở tình thương của Chúa cho những người chúng ta. Xin Chúa giúp cho mình kinh nghiệm thật sự tình thương của Chúa trong lòng, bởi vì chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta. Kinh nghiệm tình thương được chữa lành, xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm, và nài xin Chúa ban cho chúng ta kinh nghiệm tình thương của Chúa trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ yêu Chúa và yêu thương anh em mình, thể hiện trong Thơ Côrintô thứ nhất đoạn 13 mà các bạn các anh chị học được. Ngoài những điều mà chúng ta có thể sống với anh chị em chúng ta một cách kiên nhẫn hơn, tha thứ hơn, thì về Chúa trong Thơ Côrintô thứ nhất, những người mà yêu mến Chúa, đặt ưu tiên yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ nhận cái người đó, nhận biết người đó. Thơ Côrintô thứ nhất đoạn 8 câu 3, Chúa sẽ bảo vệ người đó. Thi Thiên đoạn 145 câu 20, Chúa sẽ giải cứu người đó. Thi Thiên đoạn 91 câu 14 câu A, và chúng ta sẽ được dự phần vào trong sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với anh chị em của mình. Cuộc truyền đồ ký đoạn 7 câu 9, và xa hơn nữa là Roma đoạn 8 câu 28 ghi rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ kính mến Đức Chúa Trời, là ban cho những người gì? Kính mến à, love him. Vì vậy cho nên khi chúng ta yêu Chúa thì việc xấu, việc tốt xảy ra trong cuộc đời của mình, Đức Chúa Trời sẽ cai trị, khiến những điều đó trở thành ích lợi cho đời sống của những người yêu mến Chúa. Câu hỏi thứ ba, làm cách nào chúng ta đặt ưu tiên số 1 cho đúng chỗ của nó? Bà Anne Rice, một tác giả được nhiều độc giả trên thế giới, bà đã viết những loạt bài, những câu chuyện của thời Trung Cổ và một loạt quyển sách với tên là The Vampire Chronicle, có nghĩa là giống như là thời điểm hay lịch sử hay là thời kỳ của những người mà hút máu á, quỷ ma cà rồng vậy đó. Và sách của bà bán được 100 triệu quyển dịch trên thế giới. Và sau một thời gian bà sống, bà tự xưng là người không tin thần gì hết, cho nên bà đã viết những quyển sách rất là ma quái, và bà có kỹ năng viết rất là hay. Năm 1996 bà quyết định tin nhận Chúa Giê-xu. Bà tạp chí Time, thường thường thì họ có cái trang cuối cùng, nếu quý vị mua báo thì cái trang cuối cùng họ thường phỏng vấn một nhân vật nào đó đang nổi tiếng trong hiện đại, đang cái tuần lễ hay là hai ba tháng đó, thì họ đưa ra 10 câu hỏi của độc giả. Thì riêng bà Anne Rice này, họ hỏi là tại sao bà tin Chúa, tại sao bà tin Chúa Giê-xu, trước đó bà đã viết những quyển sách không có tin Chúa và bà đã tự xưng là một thần. Bà trả lời câu hỏi này, bà nói thông thường thì những người đó muốn tôi trả lời là chắc là vì một tai nạn nào đó trong cuộc đời, vì khổ đau nào đó của trong cuộc đời, cho nên tôi mới tìm kiếm Chúa trở lại. Nhưng bà nói bà không có kinh nghiệm đó, bà chỉ nói là đây là cái quyết định này là nó kết lại từ nhiều năm tháng mà tôi tìm kiếm vật lộn về những câu hỏi về Chúa và những vấn đề mà tôi đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời, nhưng mà rồi không có trả lời. Đến một buổi chiều hôm đó tôi chỉ cảm nhận được tình thương của Đức Chúa Trời, cho nên tôi chỉ biết, tôi chỉ trả lời cho quý vị là nói tôi, một chiều kia tôi chỉ nói con yêu mến Ngài và con muốn trở về với Ngài. Bà nói đó là lý do bà trở lại với Chúa, vì Ngài đã yêu con rất nhiều. Giáo phụ Basil the Great là nhà thần học và giám mục của thế kỷ thứ tư, ông biết một cách áp dụng tình thương của mình thế nào trong đời sống. Ông nói bánh mà quý vị ăn không hết còn để trong nhà đó, đó là bánh của người nghèo. Quần áo các anh chị còn treo trong tủ áo quần đó, hình như còn mấy chục cái, có nhiều cái chưa mặc, chỉ mua về để đó. thì quần áo đó là của những người không thiếu quần áo mà. Có rất nhiều người trên thế giới không có mảnh áo để mặc. Và tiền bạc có một số người còn để dành cho tới khi về hưu, mà còn đang khóa, đang giữ đâu đó. Đó là tiền của những người nghèo thiếu. Cho nên giáo phụ Basil the Great challenge, thách thức những người theo Chúa suy nghĩ đến những điều mình có dư, có thêm và chia sẻ. Vì đó là tình thương của Đức Chúa Trời cảm động lòng mỗi chúng ta để chúng ta thực hành tình thương đó. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta tuần này, số 1, tìm kiếm thời giờ để suy nghĩ lại, đặt câu hỏi: Chúa có yêu con không? Con đang trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng mà không biết Chúa có yêu con không? Thì xin chúng ta dành thời giờ để suy nghĩ đến cái tiếng nói của Chúa đối với chúng ta. Và nếu thật sự Chúa nói với quý vị là Ngài rất yêu các anh chị em, dù những hoàn cảnh nào khác, thì xin chúng ta đáp ứng. Chúng ta sẽ suy gẫm đến những người xung quanh, chúng ta suy gẫm đến tình thương của Chúa Trời ban phước cho chúng ta, và chia sẻ cái tình thương, cái đời sống của Chúa Giêsu cho những người đó, để họ cũng có cơ hội, anh chị em cũng có cơ hội biết được Chúa và kinh nghiệm tình thương của Ngài trong tuần sắp tới. Và nhất là trong tháng mấy tuần sắp tới, quý vị sẽ mời thân hữu đi picnic và chia sẻ tin mừng cho họ. Nếu chúng ta đặt tình thương Chúa là số 1, thì tất cả những nhu cầu cơm ăn áo mặc, công ăn việc làm và sự lo lắng của quý vị cho ngày mai và những ngày sắp tới, Đức Chúa Trời đã hứa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, đoạn 6 câu 33 là Ngài sẽ chung cấp mọi điều khác nữa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta trong tuần lễ này, trong năm tháng này, và mỗi chúng ta trong Hội Thánh Austin khi mời bạn tới, thì họ thấy được tình thương của Đức Chúa Trời đã cảm động quý vị trong việc chăm sóc nhau. Họ sẽ không có nghe cái lời phê bình của các anh chị lẫn nhau, họ không có nghe những lời phàn nàn về những gì cho nhau. Để danh Chúa được tôn cao, để nước Đức Chúa Trời được đến với nhiều anh chị em của mình ở trong thành phố Austin này. Lý do là chúng ta yêu thương, chúng ta hy sinh cho nhau, vì Chúa đã yêu hy sinh cho chúng ta trước.